rèn luyện trí tuệ. Trong pháp hội giảng kinh này đây, ai ai cũng đều có cơ hội lên thuyết giảng, cho nên trí tuệ của mỗi người cũng được xuất lộ ra, mà cái ngu si của mỗi người cũng bày lộ ra luôn. Người mà thật sự có trí tuệ, dù họ muốn giấu, giấu cũng không lâu đâu. Ban đầu họ có thể ẩn giấu khoảng 5-3 ngày, xong lâu dần thì họ cũng đâu có giấu được. Và ngược lại, người ngu si vốn muốn giả vờ rằng mình thông minh, rồi làm ra vẻ thông minh, nhưng dù họ cố gắng học tới học lui gì thì cũng đâu có được tự nhiên. Đây mới là cuộc khảo sát thật sự. Bây giờ chúng ta lại tăng thêm một bình luận sao chót nữa. Nếu quý vị nói hưu nói vượng gì thì vẫn còn có người phê bình quý vị, nhưng người bình luận không được lôi thôi, nói dài hơn cả người giảng pháp. Chúng ta hãy nhìn xem những bậc cổ nhân bình luận văn chương như là họa long điểm tinh, tức là vẽ rồng điểm mắt. Họ chỉ dùng vài chữ đơn giản mà đầy đủ, bao la vạn hữu. Vậy thì chúng ta không cần phải họa xà thêm túc.
Cho nên chúng ta, mình làm sao để cho hoàn cảnh môi trường tự tại bản sanh, bản sanh bất thoái thành Phật. Mà vậy phải có dụng công, phải có công phu, hoan hỷ.
Phàm phu thì có cái phân biệt là đúng hoặc là không đúng. Chúng ta đừng nên để ý đến chuyện đúng hay không đúng, vì đó là do con người tự sanh ra sự phân biệt thôi. Do đó, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp hoàn toàn là vì muốn nghiên cứu đạo lý của Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo. Chúng ta ở San Francisco tuy được gọi là Cổ Kim Sơn, tức là núi vàng cũ, nhưng ngay cả bột vàng tôi cũng chẳng muốn. Tôi lại không biết nói tiếng Anh, một chữ ABC cũng không hiểu. Thế thì tôi đến đây để làm gì? Bởi tôi muốn khai khẩn vùng đất mới ở đây, ngõ hầu đem Phật giáo truyền bá đến toàn khắp thế giới. Đó là nguyện lực của tôi. Dù bất cứ ở đâu, tôi không muốn tự đề cao địa vị mình, tôi cũng không muốn được nổi bật. Tôi không cảm thấy rằng mình cao hơn người, giỏi hơn người, có trí tuệ hơn người. Nếu tôi mà nghĩ như vậy, tức là tự mãn, coi như là tôi đã tiêu rồi. Bởi người tự mãn nhất định là sẽ không thành tựu được cái gì. Con người nên giống như có cũng như không, thật cũng như hư. Người có đạo đức nhưng giống như người không có đạo đức, có trí tuệ nhưng tợ như người không có trí tuệ. Nhất là không nên tự mãn. Một khi con người tự mãn, thời sẽ tự đại, mà tự đại thì sẽ trở thành như chữ xú, tức là hôi thối. Mở ngoặc, chữ xú là tiếng Hán, gồm có chữ tự và chữ đại, nghĩa là hôi thối. Cho nên chúng ta ai nấy đều nên tận lực học lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta phải hết sức của người chân chánh học tập Phật Pháp. Nếu không, dù quý vị có giảng hay đến mấy đi nữa, cũng không được chút ích lợi nào. Quý vị dối người chỉ có thể dối được một lúc nào đó, chứ không thể dối gạt lâu dài được. Cho nên nói, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Tu đạo là tu cái gì? Thì là chú trọng về đức hạnh của chính mình đó. Giảng ngày 18 tháng 10 năm 1986. Đệ nhất niệm là gì? Đệ tử hỏi: Thưa, cái gì là niệm thứ nhất? Hòa thượng đáp: Tức là một niệm bản lai, không cần suy nghĩ, không dùng đến tâm, ý và thức mà hiểu rõ ràng. Phàm những cái suy tưởng đều là của nhân tâm con người, chứ không phải là đạo tâm. Đệ nhất niệm là đệ nhất nghĩa đế, chứ không rơi vào đệ nhị hay đệ tam. Đệ tử hỏi: Bình thường hễ chúng ta thấy món ăn ngon, niệm thứ nhất là nghĩ đến ăn nó, hoặc thấy đồ vật đẹp, chúng ta lập tức nghĩ đến muốn có nó, chẳng lẽ đó cũng là đệ nhất nghĩa đế sao? Hòa thượng đáp: Không phải. Quý vị chớ có sai lầm. Gọi là niệm thứ nhất vì đó là khai bổn kiến tri, là từ cái chân tâm của chúng ta bộc lộ ra, là bổn lai diện mục. Còn ý niệm tham ăn, ham đẹp thuộc về vọng tâm, tham tâm, chứ không phải là chân tâm. Ví như chúng ta ở đây nghiên cứu chân lý, phương diện đó thuộc về dương, còn tâm tham ăn, ham đẹp là phương diện thuộc về âm, cho nên không thể xưng là đệ nhất nghĩa đế. Tâm cần phải theo chiều hướng chân lý, quang minh, vậy mới tính kể. Then chốt là ở chỗ thượng đạt thăng tiến hay hạ lưu suy đồi. Nên biết rằng con người đọa lạc xuống địa ngục cũng bởi cái niệm ban đầu trước nhất, nhưng niệm đó là thuộc về tà, thuộc về âm, thuộc về hạ lưu, do đó nó mới có thể dần dần đẩy ta từng bước xuống địa ngục. Bởi vậy chúng ta phải phân biệt rõ ràng về những vấn đề cơ bản, chứ đâu thể nào bàn luận một cách hỗn độn chung chung. Đệ tử hỏi: đã có người hỏi rằng đạo Phật bảo là thân người khó được, một khi mất thân người muôn kiếp chẳng phục hồi, vậy tại sao hiện nay nhân số trên thế giới lại gia tăng một cách mạnh mẽ? Rõ ràng là số người sinh ra nhiều hơn so với số người tử vong. Vậy đạo Phật giải thích thế nào về điều này? Hòa thượng đáp: hiện nay tỷ lệ nhân khẩu sinh sôi nảy nở tuy cao, nhưng quý vị làm sao biết được số tử vong của chúng sanh là không nhiều hơn số người sanh tồn? Tổng số này không cách gì đếm chính xác cho được, mà cũng không thể lấy khoa học để chứng minh. Điều đó chỉ có thể lấy thí dụ mà nói thôi. Lúc Phật tại thế, có lần Ngài hốt nắm đất rồi nói: được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất ở đại địa này. Số người sanh tồn trên thế gian này tựa hồ như vô lượng vô biên, nhưng quý vị làm sao biết được số mất thân người không vượt hơn gấp bội số được sanh ra? Đệ tử hỏi: hiện nay một quả bom nguyên tử bộc nổ là có thể làm chết hàng muôn vạn người. Vậy rốt cuộc thì có cách nào để thống kê được số người chết là bao nhiêu không? Hòa thượng đáp: trước đây số người tử vong cũng không nhiều như ngày nay.
Điên đảo, mộng tưởng nữa. Cho nên nó niệm Phật, tâm này là Phật, tâm này niệm Phật thì tâm này thành Phật, đơn giản dễ dàng. Cứ như vậy mà làm thì bảo đảm thành tựu.
Thì cho bấy nhiêu người đàn ông đó, một người con trai nếu kết hôn với nhiều cô gái, quả báo cũng giống như thế. Ngoài ra còn một vấn đề lớn nữa là phá thai. Phá thai là làm mất đi một thân người. Hiện nay số tử vong chết về phá thai so với người sống còn nhiều hơn. Còn như chúng sanh lương thiện xuất thế của quốc gia, mà cũng là giáo dục các em trở thành bậc ưu tú xuất thế của nhân loại, cho nên gọi là dục lương. Trường trung học bồi đức, bởi vì đức tánh bản lai của con người chúng ta không thể nói là chẳng có, nhưng không nhất định là chúng ta có nó đầy đủ. Cho nên chúng ta cần phải tu phước, tu huệ và bồi dưỡng đức hạnh. Như có câu nói: bách hạnh hiếu vi tiên, trong môn hạnh, hạnh hiếu thảo là trên hết. Bởi vậy tiểu học dục lương thì đề xướng hiếu thuận với cha mẹ, bậc trung học thì đề cập đến tận trung với quốc gia. Chúng ta dạy các em trước tiên là phải hết lòng hiếu thảo đối với gia đình. Tiến bộ thêm một bước nữa là nên quan tâm ái hộ, bảo vệ quốc gia, ngõ hầu các em biết chuẩn bị để phục vụ cho quốc gia sau này. Cho nên bây giờ các em cần phải tạo lập phẩm hạnh để trở thành con người có nhân cách tốt. Vì vậy mà gọi là trung học bồi đức. Đại học Phật giáo Pháp giới là khi đức hạnh đã được vun bồi đầy đủ rồi, sau đó học sinh mới vào đại học và được giáo dục ở trường Đại học Pháp giới. Chỉ e rằng quý vị không có bản lãnh thôi. Nhưng nếu có tài ba, có năng lực, thời quý vị có thể hướng về toàn nhân loại trên thế giới mà giang tay cứu giúp và làm lợi ích cho cả nhân dân, để tương lai các vị phục vụ cho toàn nhân loại trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất cả nhân dân. Muốn lập định mục tiêu như thế, các vị không nên tự cam chịu rằng mình như đồ bỏ. Lúc đi lên thuyết giảng, các vị nên có thái độ hăng say tràn trề, đừng mắc cỡ. Đừng nghĩ là mình nói hay hoặc không hay. Hay hoặc không hay thì cũng đâu có sao, chỉ là nói ra những lời trong tâm mình muốn nói. Trực tâm là đạo tràng. đó cũng tức là mình nói lời chân thật, không nên nói lời giả dối, đừng nên nói những lời để làm người ta ưa thích. Các vị nên nói những lời mà các vị muốn nói, đừng nói những lời mình không muốn nói. Nên phải là phú quý bất năng dâm, giàu sang nhưng không ham mê. Dù trong tương lai khi được giàu có, mình cũng phải giữ quy củ, nề nếp, không dâm loạn. Và bần tiện bất năng di, nghĩa là dù trong hoàn cảnh nghèo hèn như thế nào, mình cũng không biến đổi chí khí hoặc để tâm chỉ cùng mục tiêu của mình bị dao động. Uy vũ bất năng khuất là không khuất phục bởi bất cứ quyền lực áp bức hoặc dụ dỗ nào, nên giữ thái độ làm người với chí lớn kiên cường mạnh mẽ của mình. Giờ đây các vị nên kiến lập cơ sở nhân cách của mình lên, để tương lai là một vị đại nhân vật oanh oanh liệt liệt trên thế giới. Bây giờ các vị thường nên tồn giữ cái chí nguyện này, tương lai nhất định các vị sẽ có một tiền đồ rộng lớn thanh thang, gọi là bằng trình vạn lý, như chim bằng bay vút muôn dặm xa. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Lập chí làm việc lớn. Thân tâm và việc làm của chúng ta cũng nên có mục tiêu chánh đáng. Mục tiêu chánh đáng là tương lai chúng ta có thể giúp gì cho nhân loại, hầu làm lợi ích cho nhân dân, chứ không phải là bảo người ta đến làm lợi ích cho mình. Nếu bảo người khác đến làm lợi ích cho mình, như vậy mình là đồ phế thải, là vật vô dụng, là kẻ không có chí khí, lưỡng lự trù trì, ít quyết đoán, là con người ủy mị, ủ rũ không phấn chấn. Đừng nên như thế. Các em hãy nên lập mục tiêu về cách làm người cho mình. Lúc trong lớp học, các em nên chuyên tâm nhất trí, nghiên cứu học hỏi. Học Anh văn thì phải hết sức nỗ lực, học tiếng Hoa thì cũng phải cố gắng dụng công, đừng để thời gian quý báu qua đi. Thiếu niên là thời đại hoàng kim, đây là lúc lập nên mục tiêu chánh đáng, tương lai nhất định sẽ thành người vĩ đại trên thế giới. Nếu các em lập mục tiêu hèn mọn hạ lưu, như lập chí muốn tương lai mình làm bác sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn để hưởng thụ, thì đó là quan niệm sai lầm. Hoặc như lập chí tương lai mình sẽ làm nhà khoa học, rồi nghiên cứu ra một mớ quái vật để khống chế thế giới, đó cũng là tà tri tà kiến. Tóm lại, bất luận các em học cái gì, như học bác sĩ hoặc giả là học khoa học, thì cũng có thể giúp ích cho người, và cần phải dùng những cái mình đã học để làm lợi cho người. Bác sĩ thì nên lấy việc cứu trị bệnh tật cho người để làm tông chỉ, chứ đừng nghĩ việc kiếm tiền là trên hết. Những nhà khoa học thì nên nghiên cứu để phát minh ra những điều mới lạ có lợi ích cho thế giới nhân dân mà không có hại. Các em chớ nên chỉ vì kiếm tiền, vì hưởng thụ cá nhân, bởi đó là những tư tưởng rất thấp hèn. Con người nên có tư tưởng vĩ đại, lập chí nguyện vĩ đại, chứ không phải chỉ biết có việc kiếm tiền. Các em tháng 1 năm 1987. Đao phước đức đoạn tóc phiền não. Phước đức đao thế phiền não phát, trí huệ kiếm cảm tình ái ti. Tùng kim khiêu xuất luân hồi võng, trực thú vô thượng đại bồ đề. Nghĩa là dao phước đức cạo tóc phiền não, gươm trí tuệ cắt tơ ái tình, từ nay vượt thoát lưới luân hủy. Bây giờ tôi xin giải thích sơ qua về ý nghĩa bài kệ cho quý vị nghe. Dao phước đức cạo tóc phiền não. Dao này có thể cạo đi mái tóc của người sẽ xuất gia, nhất định là phải có phước. Vì người xuất gia cũng cần phải có đầy đủ đức hạnh mới có thể xuống tóc được. Do đó, người thì có đức hạnh mà dao cũng có phước. Cho nên từ nay về sau, dao này sẽ được về hưu. Chúng ta không còn dùng nó để làm việc khác, mà hãy nên cất kỹ nó đi. Tương lai khi lập bảo tháp, thời có thể đem những dao này vào trong tháp mà cúng dường, xem chúng y như là pháp bảo vậy. Vì sao quý vị có phiền não? Có người nói, tôi đâu có phiền não. Thế trừ phi đầu quý vị không còn tóc, bằng không thì quý vị sẽ chẳng dứt nổi phiền não đâu. Nếu quý vị có thể xuống tóc sớm một chút, thì phiền não cũng sẽ từ từ bị đoạn trừ. đương nhiên là không thể dứt đoạn ngay tức khắc. Nếu nói đoạn được nó ngay tức khắc thì đó là lừa gạt người. Phiền não là phải từ từ mà dứt đoạn. Gươm trí tuệ cắt tơ tình ái là phải dùng gươm trí tuệ để cắt dây tơ tình ái. Tình ái là gì? Tức là nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, nhớ con cái, nhớ đông, nhớ tây, nhớ nam, nhớ bắc. Tất cả đều là tình ái đang tác quái đấy, tức là quả vị Phật. Ý nghĩa bốn câu kệ này không phải chỉ để nói với những vị vừa mới xuất gia hôm nay. Vì nếu quý vị có thể phản tỉnh, xét lại ý nghĩa này, thì quý vị cũng sẽ có chỗ dùng. Giảng ngày 18 tháng 1 năm 1987. Chớ đi vào tử lộ. Hôm nay tôi sẽ nói với quý vị vài lời ngắn gọn, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta đều biết rằng, con người sanh ra là bị cha mẹ bắt buộc sanh, con người chết đi cũng là bị cha mẹ buộc chết. Tôi tin rằng khi nghe những lời này, mọi người ai nấy cũng đều sẽ kinh hoàng. Đúng vậy, con người là do cha mẹ sanh, nhưng chết là do bị già, bị bệnh mà chết. Thế thì tại sao sư phụ nói là do cha mẹ bắt buộc chết? Đúng, cha mẹ sanh ra quý vị, nhưng ngày ngày họ hối thúc quý vị kết hôn. Họ bảo là trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Vậy tức là họ cưỡng bức quý vị đi vào con đường chết chứ còn gì nữa. Cha mẹ đã tự đi vào con đường chết, nay cũng lại muốn con cái đi vào con đường chết giống như mình. Cha mẹ trước là tự muốn có con, để rồi cũng sẽ nói với con cái rằng không con nối dòng là có lỗi lớn. Họ muốn con mình cũng sanh con đẻ cái, đời này nối đời sau, liên tiếp không dứt đoạn. Sanh con ra rồi lại cũng bảo con cái đi chết. Bởi vì hễ có sanh tức phải có tử. Nhưng mục đích tối hậu của việc học Phật là để thoát khỏi sanh tử. Tôi có cô đệ tử bị cha mẹ suốt ngày cứ hối thúc cô ta lấy chồng, nhưng cô ấy không chịu để bị mắc lừa. Tôi nói cái đạo lý này chắc quý vị cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Cha mẹ thường bảo con cái rằng chuyện đại sự của cuộc đời con chưa có xong đâu. Cái gì gọi là chuyện đại sự của cuộc đời? Thì là bảo quý vị đi vào đường chết. Cha mẹ tự mình đi vào đường tử lộ này, rồi cũng muốn bức bách con cái đi theo vết bánh xe của mình. Bởi nguyên nhân này mà trời nghiêng đất lở, thế giới đại loạn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp, cuối cùng Ngài đã hiểu được sự việc là như thế nào rồi. Tức sanh không phải là điều tốt, tử cũng không phải là điều hay. Nhân đó mà Phật muốn không sanh, không tử. Nhưng thân phụ Ngài là vua Tịnh Phạn, là lão hồ đồ, kiên quyết muốn Phật kết hôn. Tuy lúc Phật làm thái tử có vợ, nhưng Ngài không động phòng. Có người hỏi, vậy sao Ngài lại có con? Lý lẽ này tôi không có cách gì để nói cho quý vị nghe được. Thái tử Tất Đạt Đa chán ngán cảnh sống ở hoàng cung, cho nên vào một đêm Ngài cưỡi ngựa bỏ trốn. Bốn vị thiên vương mỗi vị bèn nâng móng chân ngựa của thái tử để Ngài cưỡi bay cao trên không trung. Đến Tuyết Sơn, Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm ở đấy. Tại Tuyết Sơn thì rất lạnh, cũng chẳng có lò sưởi hoặc nước nóng. Nơi đó đâu có thoải mái giống như chúng ta bây giờ là ngày ngày đều có thể tắm gội. Ở Tuyết Sơn, Đức Phật mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch và nhất tâm tu hành. Và như vậy mà Ngài chuyên cần khổ hạnh 6 năm. Sau đó Ngài đến cội Bồ Đề tĩnh tọa 49 ngày. Vào một đêm nọ, Ngài thấy sao sáng mà ngộ đạo. Chỗ ngộ đạo của Phật là Ngài không muốn chết một cách hồ đồ. Thế là
tánh của một niệm, tự tánh, cái tánh của một niệm. Tâm trong một niệm hiện tiền chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đi chẳng đến.
Đài trước để chuẩn bị sẵn sàng, đừng chờ người trước giảng xong rồi mình mới đi lên, bởi như vậy sẽ mất hết thời gian. Dù không biết giảng, quý vị cũng cứ lên nói nhanh mấy câu rồi mau mau đi xuống, để đổi phiên người khác lên giảng. Quý vị có thể học tập theo từng chút như vậy, có tiến bộ, mà cũng không thể học được gì nữa, và mầm bồ đề cũng khô héo luôn. Bởi vậy chúng ta nên tiếp nhận những lời phê bình của người khác, như thế chúng ta mới mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Giảng ngày 30 tháng 3 năm 1987.